con tự thường nghe những cái bài giảng thầy tên liên tiếp các con có nghe. Thì có một lần con có nghe một cái bài như buổi đó thầy nói chuyện như giảng khóa tung đó, thì thầy có đề cập tới là bây giờ ở trên giáo hội nước Việt Nam giáo hội Phật giáo Việt Nam nước đang học hỏi cái khóa tung dành riêng cho cư sĩ. Cư sĩ tại gia đó mà cái khóa tu này như nó cũng hơi đặc biệt một chút, mà bây giờ nó đang gặp nhiều khó khăn, mà thầy nói là vẫn tự rất là quyết tâm để tiến hành cái khóa tu đó. Vì như vậy đó thì con biết là đến bây giờ cái khóa tu có được xúc tiến tốt không, và nếu mà những người được họ ở nước ngoài như thế này đó mà có những việc mà trở về Việt Nam đó mà muốn tham dự cái khóa tu đó thì có được không?
Chắc có lẽ là cô lộn khóa tu với khóa học á. Khóa tu á diễn ra tại các chùa Việt Nam là rất thuận lợi, thủ tục rất là đơn giản. Như chùa Hoằng Pháp á, có thể tạm trú 3.500 người trong suốt một tuần tu vào các tháng tu. Chùa Hoằng Pháp bây giờ làm riết là không chịu nổi nữa. Dự kiến tương lai đó là chùa có thể giảm bớt số lượng khóa tu vì phụng sự nhiều quá chứ không nổi về sức khỏe. Đưa một ví dụ này cho thấy là việc mà tổ chức khóa tu thì không có gặp trở ngại. Chứ có chăng đó là cái nguồn vận động tài chính là thế nào để nuôi một khóa tu, rồi các cái hoạt động bảo vệ khóa tu, hỗ trợ khóa tu để khóa tu được có kết quả đó, đòi hỏi đến sự đóng góp rất lớn về tịnh lực, tịnh Phật và tịnh tài. Khóa học mà chúng tôi đề cập được hỏi đến đó là khóa cử nhân Phật học cho cư sĩ tại gia. Theo luật giáo dục ở trong nước thì chương trình Phật học không được dành cho người tại gia. Người tại gia có thể học Phật học tại các giảng đường, tại các lớp học gia giáo, nhưng mà để cấp bằng cấp cử nhân Phật học á, thì hiện nay do giới hạn của luật giáo dục chúng ta chưa làm được. Năm 2006 đó, lúc đó chúng tôi là phó thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã đề xuất và hội đồng điều hành của học viện đó đã chiêu sinh khóa đầu tiên. Trong đó có khoảng 56 cư sĩ tại gia theo học chương trình cử nhân Phật học cùng với tăng ni. Sau 4 năm học đó, thì có khoảng 15 cư sĩ tốt nghiệp cử nhân Phật học, số còn lại là bỏ cuộc vì học không nổi. Học không nổi do ít thời gian hoặc là do triết học Phật giáo hơi cao mà họ chưa có cái nền tảng trước đó. Vì bị áp lực bởi luật thì chương trình cử nhân Phật học chính quy đó cho Phật tử tại gia bị đình chỉ. Thì sau đó chúng tôi sáng kiến lập ra cái chương trình đào tạo cử nhân Phật học hệ từ xa. Thì hiện nay khóa này hiện nay đã đào tạo được 4 khóa rồi. Mỗi một khóa trung bình là khoảng 300 các Phật tử tham gia học. Thì mỗi tuần đó vào ngày thứ bảy và chủ nhật đó, thầy trưởng khoa đào tạo từ xa là sư Giác Hoàng tạo điều kiện thuận lợi đó, mời các giảng viên Phật học đến đứng lớp dạy và các Phật tử đó đến học, tức là trong vòng 2 ngày thay vì phải học 6 ngày. Nên giờ đó nắm vững được Phật pháp một cách có hệ thống hơn. Thì chúng tôi tin rằng là những hạt giống cử nhân Phật học tại gia đó đó thì góp phần giới thiệu và truyền bá triết lý Phật giáo cho những người hữu duyên với mình. Trong tương lai đó, khi mà luật giáo dục Việt Nam được thoáng mở, nhất là cho phép đó, tôn giáo ở đây là đạo Phật được lập các trường đại học là tư thục, thì lúc đó đó người tại gia có cơ hội học Phật pháp tốt đẹp hơn. Sau năm 75 đó, chúng ta rất hiếm tìm thấy các cư sĩ tại gia tri thức về Phật học, và đó là một cái giới hạn rất lớn của thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Do vậy đó mà cái việc truyền bá nó chỉ lệ thuộc vào các thầy tăng và ni thôi, còn người tại gia thì gần như là đứng ngoài cuộc. Hoa Kỳ là một nước theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành, lại là nơi có nhiều trường đại học có khoa Phật học, hoặc là trong các cái khoa triết học, tôn giáo học lại có cái nhóm Phật học nhiều nhất trên thế giới. Đó là một tiến bộ. Nhiều trường đại học ở châu Âu, ở Úc đã có khoa Phật học hoặc là nhóm học ở trong một khoa nào đó có yếu tố Phật học. Thì không có lý gì tại một nước Việt Nam có lịch sử 21 thế kỷ đạo Phật gắn bó với dân tộc, bảo vệ đất nước, phát triển đất nước, mà các trường đại học ở trong nước lại không thể có được cái khoa Phật học, và các trường Phật học lại không thể có được cái phần đào tạo cho người tại gia về lĩnh vực này. Dự kiến vào tháng 11 2015 sẽ có một chương trình cử nhân triết học và cử nhân tôn giáo học, trong đó có khoảng 24 tín chỉ Phật học. Như vậy nó chiếm trung bình là 100% của chương trình. Tụi tôi qua sự thương thuyết với trường đại học Học sở Nhân văn đã đạt được cái hiệp ước này, và khóa đầu tiên sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Nơi đào tạo đó là chùa Giác Ngộ. Chùa xây dựng xong đó thì có 2 tầng 4 và 5, mỗi tầng có 3 phòng học. 2 phòng đó có sức chứa 60 sinh viên, và 2 phòng đó có sức chứa đó 150 cho đến 200 sinh viên, và 2 phòng đó là khoảng 70 sinh viên. Thì 6 phòng học đó đó chúng tôi sẽ hướng đến cái việc đào tạo chương trình cử nhân và gắn liền với Phật pháp, để giúp cho người học triết hay học tôn giáo học hay là xã hội học đó đều có kiến thức Phật học. Và hy vọng rằng là bằng cửa ngõ này đó, người tại gia đăng ký để thông qua đó biết được Phật học nhiều hơn. Cho đến thời điểm hiện nay thì có trên 100 tăng ni đăng ký để thi tuyển vào tháng 10 tới, nhưng mà chưa có một cư sĩ nào đăng ký hết trơn á. Có lẽ là nhiều cư sĩ tại gia đó bị cái chi phối của đời sống kinh tế đó, để chọn những cái khoa hoặc là khoan khoa nào đó mà ra đó có thể có công việc làm. Đây là thách đố của thời hiện đại. Những người học khoa triết, khoa văn, khoa sử là ngày càng ít dần. Đang khi kinh tế thì khoa kế toán, khoa tài chánh đó, thì rất nhiều người học. Đó là tính thực dụng của xã hội hiện đại. Đó là cũng là cái khó khăn chung. Cho nên người tại gia nếu muốn học Phật học á, dầu ở nơi nào, nếu ở xa thì có thể đăng ký qua chương trình cử nhân Phật học đào tạo từ xa. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đăng ký với trường Học viện Phật giáo tại đây. Ở Hà Nội thì đăng ký tại Hà Nội, ở Huế thì đăng ký tại Huế, hoặc ở Cần Thơ đó thì đăng ký tại Cần Thơ. Trong nước chúng ta hiện có 4 trường đào tạo cử nhân Phật học. Trong số đó, học viện tại thành phố Hồ Chí Minh thì đào tạo luôn cả thạc sĩ Phật học. Chúng ta có 6 trường đào tạo cao đẳng Phật học, 33 trường đào tạo trung cấp Phật học và vài chục trường đào tạo sơ cấp Phật học. Và dĩ nhiên hiện nay là các cái cấp đào tạo có văn bằng đó đó, theo luật định đó chỉ mới dành cho người tu thôi. Đó là cái khó khăn lớn mà tăng ni trong nước đang nỗ lực vượt qua. Và giới hạn của luật đó, có lẽ là sự vượt qua phải mất rất nhiều, đó là khó khăn ở phía trước. Và với cái niềm tin đó, chúng tôi kỳ vọng rằng là đến lúc nào đó những người lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Tôn giáo Chính phủ đó sẽ thấy được cái nhu cầu thiết thực này để mở cửa cho người tại gia được tham gia học Phật học, giống như là các nước không phải Phật giáo. Xin đi câu hỏi cuối cùng.